vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc và chương trình của SBS tiếng Việt trở lại cùng quý vị. Và có thể nói rằng là trong tuần vừa qua, mà đặc biệt là trong một vài ngày gần đây thì rất là nhiều những thông tin phải nói là tích cực khi mà Úc bắt đầu tính đến chuyện và thực sự khai triển mũi tiêm thứ 3, mũi tiêm tăng cường rồi. Đấy, vaccine COVID-19 cho những người tại Úc này. Tất nhiên là có những điều kiện cụ thể thì trong chương trình ngày hôm nay một lát nữa đây, vị khách mời quen thuộc của chúng tôi bác sĩ Phạm Phúc Nhân sẽ trình bày đến cho quý vị biết thêm. Và tất nhiên rồi, xin chào và xin cảm ơn sự tham gia của bác sĩ Phạm Phúc Nhân ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc đài SBS và tất cả các quý vị theo dõi đài SBS cũng như trên Facebook. Cảm ơn tất cả quý vị.
Và tới giờ phút này thưa bác sĩ, có lẽ là một vài những cái con số đáng chú ý của tình hình nhiễm COVID tại Úc, trên thế giới và cái việc tiêm vaccine hiện nay như thế nào, đó là điều nhiều người quan tâm lắm ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc. Thì như quý vị đã biết thì hiện nay ở Úc chúng ta đó là có một nước là có lẽ dẫn đầu trong vấn đề mà tiêm vaccine. Nói chung là dân Úc cả các tiểu bang thì là 81% đã hai liều rồi. Thì trung bình mỗi ngày Úc nhiễm khoảng 1.300 trường hợp. Thì riêng Victoria lúc nào cũng dẫn đầu là trên 1.000 trường hợp. Bữa nay là trên 1.200 mấy trường hợp đó. Thì nhập viện là 579, rồi ICU 599 và thở máy 55. Riêng mà hai mũi ở Victoria thì cũng ráng mừng, cũng ráng chạy theo Sydney là 85%. Và Sydney rất là hoan hô, tất cả các quý vị trên Sydney đã chích đã trên 90%, hôm nay một chút xíu. Khi mà đặc biệt là ở lãnh thổ ICT thì là vô địch rồi. Có lẽ là trên thế giới không có thành phố nào được là 95% hết, là ICT đã được hai mũi. Đó là cái rất là mừng. Các biên giới của tiểu bang của Sydney rồi ở Melbourne cũng như là ở ICT đã mở rồi mấy ngày qua. Trên thế giới thì chúng ta thấy là trở lại Việt Nam thì mỗi ngày như vậy thì nhiễm 6-7 ngàn trường hợp, mà vaccine mới có 30% cho toàn thể dân Việt Nam. Ở Mỹ thì là vaccine được 60%, mà mỗi ngày nhiễm 100 ngàn trường hợp và chết 1.200. Và Anh thì đã tăng khủng khiếp qua cái giai đoạn này ở mùa đông, ở nước các nước bắc bán cầu là 40 ngàn trường hợp. Mặc dù chích vaccine được trên 70 trường hợp, tức là 71-72% thôi.
Dạ.
Và đặc biệt là cái nước Đông Âu thì rất là không tốt, như là đại diện nhà nước Nga chẳng hạn, một ngày 35-40 ngàn trường hợp. Và đặc biệt là cái vaccine mới có 35 trường hợp mà thôi. Thì cái cũng nói thêm là cũng Úc thì chúng ta được hai cái vaccine mới chuẩn nhận là ATG của Úc, chuẩn nhận hai cái vaccine mới là Covaxin và Sinopharm, một cái của Ấn Độ, một cái Úc. Của một cái của Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ bàn sau về vấn đề này. Vì hiện nay ở Úc, tại Na Úc thì chúng ta có ba loại vaccine chính: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, và trong tương lai là Sinovac. Và đó là những cái mà chúng ta được thông tin mới nhất. Riêng các tiểu bang khác của Úc, thí dụ như Tây Úc là Brisbane hay là Tasmania, thì có lẽ là không bị nhiễm nhiều, cho nên người dân chúng ngại chích vaccine, cho nên tối đa hiện nay mới có 68% mà. Hy vọng là nếu mà đạt được 85-90% như là trên 90% như là Victoria và Sydney để mà mở cửa là có thể là phải tới đầu năm sau, chứ là Giáng sinh này không biết các tiểu bang đã tính như thế nào đấy Xuân Ngọc.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và bác sĩ vừa mới nhắc tới cái chuyện đó là TGA chính thức công nhận thêm hai loại vaccine nữa, chúng ta thấy rồi, Covaxin của Ấn Độ và Sinopharm của Trung Quốc. Và điều này có nghĩa là sẽ cho phép nhiều người hơn từ nước ngoài tới Úc này. Có lẽ là họ nhắm tới người du lịch này, rồi là các du học sinh chăng? Và có thông tin bổ sung chứng minh cái hiệu quả của Covaxin và Sinopharm chỉ định không ạ? Vậy thì, và nếu như mà những cái người mà họ đã tiêm hai cái loại vaccine đó đó, mà họ tới Úc này, thì họ muốn trích thêm mũi thứ ba thì sao ạ? Chắc là cũng được chứ ạ?
Dạ, cái hỏi rất là hay, Xuân Ngọc. Thì chúng ta thấy rằng là ở Trung Quốc thì cái Sinopharm, ông Trung Quốc thì được WHO công nhận, cũng như Sinovac của Trung Quốc đó. Mặc dù là Sinovac thì chỉ có trên 51% là hiệu quả thôi, còn Sinopharm thì được là 79%. Thì xưa nay thì Trung Quốc thì cũng đưa sản xuất rất là nhiều vaccine, 200 triệu tới 300 triệu liều vaccine của Sinopharm rồi. Riêng Ấn Độ thì đúng là một cái xứ rất là phát sinh ra cái chủng Delta virus này, thì hiện nay là mới đã sản xuất ra cái vaccine Covaxin. Thì cái Covaxin hay Sinopharm là cũng cùng một cái cơ chế, đó là cái về virus mà bất hoạt, tức là virus chết rồi, thì nó là cũng rất là đời cổ điển, nó là vaccine cho như là polio hay là những cái bệnh như là quai bị hay là bị sởi đấy, đây là những cái cơ chế nó rất là xưa, cho nên thành ra nó cũng rất là an toàn. tuy nhiên cái hiệu quả nó không có cao lắm. Thì Ấn Độ rất là mừng là bởi vì WHO đã mới vừa công nhận xong rồi đó, mới công nhận để Covaxin mới bắt đầu được được công nhận, thì nói chung mới là rất là happy. Thì hai cái liều vaccine này tương đương với nhau là 78-79% mà thôi, thì nó cũng chấp nhận được. Nhưng mà cái sở dĩ mình có nhiều người Úc chúng ta thắc mắc là tại sao mà cho hai cái loại vaccine này vào mà không cho những loại vaccine khác, thí dụ như là Sputnik của Nga hay là của Sinovac của Trung Quốc hay là của thậm chí là của một loại khác của Ấn Độ, nó cũng giống như là cái vaccine AstraZeneca đó mà cũng không cho vào, mà lại hai vaccine này. Thì đúng là cái lý do về an toàn thì cũng có là an toàn, nhưng mà có thể nói rằng là cái lý do nó về kinh tế là nhiều hơn, là bởi vì chúng ta sẽ đón du khách từ Ấn Độ cũng như là sinh viên Ấn Độ và Trung Quốc qua rất là nhiều, họ và sinh viên vào đây thì nó sẽ cần chích cho cái này lắm. Nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ là thêm một cái điều kiện mà chúng ta có lẽ nếu mà tế nhị thì chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là phải cần cẩn thận, là hai cái loại vaccine này là nó chích cách nhau khoảng chừng 3-4 tuần đó, liều nhất là liều thứ hai. Nhưng mà chính phủ có thêm đặt thêm cái điều kiện là có nhiều người sinh viên hay là cái gì, du khách ở Ấn Độ hay là Trung Quốc muốn qua nhanh, tức là họ chích không thay gì là họ chích 3-4 tuần họ chích 1 tuần cũng thấy được, tức là một liều thứ nhất thứ nhì 1 tuần rồi sau đó họ qua liền, tức là họ tranh thủ thời gian để qua Úc, ai cũng muốn qua Úc làm việc đi học hành. Thì chính phủ phải đặt một điều kiện nữa là phải tối thiểu phải 2 tuần lễ, tức là anh chích không được 1 tuần, hai mũi cách hai cái loại vaccine này, Sinopharm và Covaxin này phải là 2 tuần lễ trở lên, và thứ hai nữa là sau chích mũi thứ hai 1 tuần thì mới được qua, chứ không phải chích ngày hôm trước ngày hôm sau chạy qua liền thì nó không có kết quả. Cho nên mình để ý hai cái chỗ đó, và đặc biệt là cái 12 tuổi trở lên thì là chích Covaxin và 18 tuổi trở lên là Sinopharm, thì đó là cái cách mà chúng ta để ý. Và đương nhiên mà qua Úc này thì nói chung là hai vaccine này hiệu quả không nhiều, và đối với chủng Delta này nó cũng không có cao lắm, cho nên thành ra là đương nhiên 6 tháng sau theo quy tắc của Úc thì có lẽ là chủng Úc bây giờ dư thừa vaccine nhiều lắm, như Sinh Ngọc biết lắm, khoảng 150 triệu liều mà rau gồm đủ loại hết, là AstraZeneca cũng là bây giờ cái như là nghỉ rồi, và cho trên thế giới 60 triệu liều mà Việt Nam mình được là 5.2 triệu liều của AstraZeneca so far đó. Rồi còn mình Pfizer chúng ta được 40.000 liều, rồi Moderna cũng là khoảng 30.000 liều, rồi Novavax cũng khoảng 30-40 triệu liều. Như vậy thì chúng ta còn nhiều lắm. Như vậy thì các dù, có lẽ là cái vụ mà chích vaccine này là nó cũng mà khuyến dụ tất cả các nước trên thế giới về Úc để được chích, đó là một cái điều rất là tốt trong vấn đề mà du lịch, mà đối với chính phủ Úc chắc là free thôi chứ không phải như các nước khác đâu.
Như vậy chúng ta thấy ở đây là một chính sách nhưng mà nhắm tới rất là nhiều mục tiêu. Xuân Ngọc có thể thấy một điều là thứ nhất, họ đưa được vào sinh viên hay là những cái người du lịch, họ sẽ thu lại được cái khoản ngân sách, khoản tiền từ các cái dịch vụ đó. Ngành giáo dục Úc cần phải trở lại, rồi ngành du lịch cũng phải vực dậy trong cái tình huống như này. Cái điểm thứ hai đó là họ giải quyết được cái lượng vaccine dư thừa, phải không bác sĩ? Đó, cái lượng vaccine đó không bị bỏ phí cũng là rất là tốt, thay vì phải mất thời gian ký hiệp định này, hiệp định kia qua các nước với nhau, sau đó lại viện trợ vaccine chuyển qua chuyển loại, cuối cùng thì cũng là tiêm vaccine cho những người đó mà thôi. Mục đích cuối cùng là lợi ích kinh tế và lợi ích về y tế đối với nước Úc này và các nước trong khu vực. Có lẽ đó chính là cái điều mà tiêm vaccine mũi thứ 3 tại Úc này hiện nay nó đang rất là cần thiết và quan trọng. Có lẽ là Xuân Ngọc muốn tìm hiểu thêm một chút, chắc là thính giả hay là khán giả cũng rất là muốn biết thêm, đó là cái về liều tiêm thứ 3 này đó bác sĩ. Có những cái người chống chỉ định hay là có những cái người cần phải tiêm ngay? Đấy là hai dạng mà chúng ta cần quan tâm thêm, ngoài cái việc những người bình thường là cách 6 tháng từ mũi tiêm thứ 2, mũi tiêm đầy đủ. Xin bác sĩ cho biết một số những cái lưu ý về cái mũi tiêm tăng cường thứ 3 này ạ.
Thì như lúc trước, cách đây khoảng chừng khoảng 2 tuần thì chính phủ Úc có ra một cái lệnh là chúng ta nên chích liều thứ 3 cho những cái người suy yếu miễn dịch trầm trọng, gồm với những người ung thư nè, ung thư máu rồi ung thư, rồi những người bị điều trị thấp khớp nặng á, với điều kiện điều trị steroid corticoid prednisolone trong vòng 15 ngày trong một tháng á, thì được chích. Thì sau khi mà đưa ra cái lệnh này thì liều chích nó khoảng là cái số người chích khoảng 500.000 người mà rất là rải rác, đa số người ta cũng còn do dự lắm đó, cho nên chính phủ mới tới ngày 8 tháng 11, tức là ngày hôm qua đó, thì chính phủ là cho một cái lệnh mới là chúng ta bắt đầu chích cái liều thứ 3 cho những người từ 18 tuổi trở lên. Thì 18 tuổi trở lên với điều kiện là khoảng chừng là 6 tháng sau 6 tháng Nhưng mà nếu mà chúng ta áp dụng cái này thì cái số người chích nó cũng không có nhiều lắm đâu. Tại vì hiện giờ trên 6 tháng thì theo dự định của chính phủ là từ đây cho tới Giáng sinh là chích 1 triệu 7 người. Nhưng mà chưa chắc gì chích 1 triệu 7 người đâu. Người ta khoảng cái kia người ta nói à có nhiều người tự mãn lắm, chích 2 liều đủ rồi. Cho nên thành ra là không muốn chích. Cho nên thành ra các bác sĩ đó, có một cái số linh động là theo cái luật của chính phủ luôn. Thì là chính phủ nói là chúng ta sẽ chích cho những cái người đó là sau 6 tháng. Nhưng trong những trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt là như thế nào? Trường hợp đặc biệt là trong cái trường hợp mà chúng ta thấy miễn dịch nó yếu. Yếu là những người nào? Là những người trên 65 tuổi có bệnh nền, chẳng hạn như cao huyết áp, tiểu đường hay là thận phổi hay suy giảm miễn dịch. Đó là một cái trường hợp. Trường hợp thứ hai là trường hợp trong có đó bùng phát dịch. Chẳng hạn như bây giờ các tiểu bang thì chúng ta có thấy là chỗ nào bùng phát dịch nè. Melbourne hiện nay là bùng phát dịch. Sydney thì ít thôi các tiểu bang. Đối với hàng ngày chúng ta có trên 1.000 ca, chúng ta có khoảng 500-600 trường hợp vào bệnh viện. Có một có thể là 100-200 trường hợp là ICU mà 100 trường hợp đương thở máy thì đó cũng là trường hợp đặc biệt. Cho nên thành ra có một số bác sĩ gia đình cũng là linh động chích cho những người không cần tới 6 tháng. Trong trường hợp đó thì chính phủ nói từ 2 tháng cho tới 4 tháng sau liều thứ hai thì chúng ta có thể chích được rồi. Đó là cái đó. Và đặc biệt là hiện nay á, thì có nhiều người cũng thắc mắc cái vấn đề là chúng đa số là chích AstraZeneca lúc trước, bây giờ chúng ta chích cái mũi Pfizer. Thì đa số là nếu mà chích như vậy thì rất là tốt, là bởi vì hai cái cơ chế khác nhau, như chúng ta nhắc lại là AstraZeneca chích vào thì nó tạo cái miễn dịch nó vào trong nhân của tế bào để nó kích thích cái nhân để cái thể DNA của nhân nó tiết ra được cái kháng thể chống gai, kháng thể trung hòa và tế bào T. Còn riêng cái Pfizer thì nó vào tế bào chất với cái thụ thể ribosome thì nó cũng tạo ra kháng thể chống gai, chống thụ thể về các kháng thể về trung hòa và tế bào T. Như vậy thì hai cái cơ chế đã khác nhau, cho nên khi mà chích mũi Pfizer thứ ba trước là hai mũi AstraZeneca thì nó rất là mạnh, rất là tốt, và cả cái khả năng miễn nhiễm nó rất là nhiều, và nó còn tùy thuộc vào cái tuổi nữa. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta từ 18 tuổi cho tới 55 tuổi, như cái tuổi như của Sư Ngọc như vậy, là mà chích mũi thứ ba đó mà Pfizer thì nó sẽ khả năng kháng thể nó tăng lên tới là 5 lần. Còn nếu mà nó từ 65 tuổi cho tới 80-90 tuổi thì kháng thể trung hòa cũng như kháng thể mà chống gai với là tế bào T nó tăng tới là 11 lần. Còn nếu mà từ 6 tháng trở về sau này thì kháng thể nó tăng tới 100 lần. Như vậy chúng ta không cần tăng tới 100 lần đâu, chúng ta chỉ tăng 70-80 lần là đủ rồi. Có nghĩa là khi là chúng ta chỉ từ 4 tới 6 tháng là có thể chấp nhận được rồi, đó là sự ngập.
Vâng, như vậy là quý khán thính giả theo dõi chương trình thì cũng đã thấy được những cái điểm lưu ý khi mà chúng ta chích liều thứ 3 rồi. Qua cái phần trình bày của bác sĩ Phạm Phúc Nhân rất là chi tiết. Và tất nhiên là chúng tôi cũng sẽ đưa thông tin này lên trên trong chương trình phát thanh. Bên cạnh đó thì cũng đưa vào chương trình app của radio chúng tôi, app ứng dụng SBS Radio đó, quý vị cứ tải về có thể nghe bất cứ lúc nào, rất là dễ dàng, và hãy truy cập thêm vào trang mạng của chúng tôi nữa nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì chia sẻ thêm nữa luồng livestream của chúng tôi đi ạ. Cảm ơn quý vị. Và thưa bác sĩ Phạm Phúc Nhân, lúc nãy thì Xuân Ngọc thấy là bác sĩ nói tới cái chuyện, một cái thực tế chúng ta phải thừa nhận điều đó, đó là ở châu Âu đó, các cái số ca nhiễm COVID bất ngờ trở lại rồi. Đó, phải chăng nó như một kiểu, tức là một cái chu kỳ lây nhiễm. Đấy, và giới y tế họ đối phó với cái tình trạng này như nào ạ?
Thì như Sư Ngọc thấy biết qua cái tuần những cái đề SBS nhà các đài đã thông báo á, thì cách đây khoảng chừng 2 tuần thôi thì mùa đông sắp về đến châu Âu thì đã đến, thì cái thời tiết lạnh nó sẽ tăng lên cái nhiễm của virus, nhất là chủng Delta là rất là mạnh. Tốc độ lây nhiễm mà không thể tưởng tượng được là hiện nay có 53 quốc gia cực kỳ lo ngại ở Tây Âu và Đông Âu. Và đặc biệt là nếu mà cộng lại cái số người á, thì là cái người chết của cái ở Âu Châu bây giờ nó tăng rất là cao. Và người ta dự kiến rằng là theo WHO á, thì dự kiến rằng nửa triệu người có thể chết Âu Châu từ đây cho tới ngày 1 tháng 2 năm tới. Đó là cái dự kiến như vậy, là nửa triệu người đã có thể xảy ra. Thì bây giờ cái số nhiễm Âu Châu mà chúng ta so sánh từ 100.000 dân thôi đó, thì chúng ta thấy như thế này. Ở nói chung trung bình là 100.000 dân có 29 người nhiễm bệnh. Mà riêng nước Anh hiện nay là nó bộc phát dữ dội lắm, là 66 người trong 100.000 dân, tức là nó cao hơn 29 người rồi nói chung. Bây giờ bên Mỹ thì sao? 22 người trong 100.000 dân. Mà ở Úc này mình so sánh là chỉ có 2 người thôi, 2 người trong 100.000 dân là quá nhỏ đi. Còn Việt Nam hiện nay cũng bùng phát mạnh đó, thì so sánh là có 10 người trong 100.000 dân. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái số tăng nó quá mức đi. Cho nên thành ra là tại sao bây giờ chúng ta mới thấy là tại sao mà cái chuyện này xảy ra. Chuyện thứ nhất bên Tây Âu, mình nói nè, ở Anh nè, ở Đức nè, ở Pháp nè, Tây Ban Nha là những người mình đại diện hay là Đan Mạch là những nước Tây Âu đó, thì họ chích vaccine hiện nay nó rối là lúc mà họ mở cửa ngày tự do của Anh chẳng hạn, thì lúc đó mới có 65% thôi mà họ đã mở cửa rồi, đánh đá banh soccer rồi, những đội mà United mình Xuân Ngọc phỏng vấn Ronaldo đó đá banh rồi đó, thì nó ồn ào 50-60 ngàn người trên một cái sân vận động, mà lúc đó mới có 65-66% mà họ đã thả rồi, cho nên đó là hiển nhiên là nó sẽ tăng lên nào. Mỗi ngày về 40 ngàn người là nhiễm bệnh là chuyện đương nhiên. Đó, hay là Đức cũng vậy, cũng rất là nhiều, mà cái tỷ lệ vaccine họ rất là năn nỉ, là chính phủ rất là khuyến khích chích vaccine, nhưng mà mỗi ngày nó không tăng bao nhiêu, mà cho tới giờ phút này chừng 73-74%, thì sau 2 tháng trời mà có 3-4% tăng thôi. Đây, ở Đức cũng vậy, ở Pháp cũng vậy, tất cả Tây Ban Nha cũng vậy. Đó là cái trường hợp của Tây Âu. Còn Đông Âu thì do thiếu vaccine tốt, và đồng thời là họ chịu chích vaccine của Nga, Sputnik á, của Nga đó, thì dạ, thành ra là không có chích nhiều cỡ. Mình không có thể tưởng tượng đã, tại ở Nga hiện nay chích mới có 30-35% à, hai mũi à. Cho nên cái số người chết của Nga và số người bị bệnh ở Nga rất là cao. Trong 7 ngày qua số người chết ở Nga là tới 8.200 người, và Ukraine là 4.000 người, và Romania là 3.000 người, tức là mới có 7 ngày thôi đó mà đã số người chết như vậy đó, thì nó quá nghĩa là nó vượt quá mức tưởng tượng. Cho nên thành ra là WHO á mới là có một cái biện pháp là bây giờ là phải đóng qua cái hội nghị G20 đó, thì nói là ông đại diện của WHO là y tế của WHO đó, thì ông nói là phải là tăng cường tiền khoảng là 23 tỷ để mà tăng cường vaccine nè, thuốc chúng ta sẽ đề nghị cái thuốc sao như thế nào, thuốc uống nè, rồi thuốc chích nè, không phải là vaccine nữa. Đó là những cách để mình giải quyết vấn đề này, bởi vì người ta không chịu tiêm vaccine, vì làm thế nào cũng tăng lên nổi như Úc mà mình 85-95% đâu. Cho nên bây giờ hiện nay á, ở Vương quốc Anh đi là đưa ra một cái kế hoạch đầu tiên, có thể nói là đầu tiên trong ngoài trên thế giới là chấp nhận cái thuốc mà chống virus là Monivaria. Cái thuốc này xuống lúc trước mình có nói chuyện với Sư Ngọc rồi đó.
Dạ, đúng rồi.
Là điều trị cho những cái trường hợp nhẹ và trung bình bị nhiễm virus. Thì cái chất thuốc này nó đã dùng ở Việt Nam cách đây lúc đây được khoảng 2-3 tháng rồi. Việt Nam mình ngộ lắm. Việt Nam mình không có FDI, không có TGA gì hết, cứ là bụp liền, không có cần sợ gì hết, cho nên nó là side effect không, mà thực sự không có side effect nhiều. Việt Nam mình rất là can đảm làm cái đó, nhưng mà lại là thành công. Cho nên nhưng mà Anh này quá cẩn thận, sau 2 tháng bây giờ người ta chấp nhận là mua cái thuốc này Monivaria của cái hãng Merck để mà làm, mặc dù cái này nó giảm 50% thôi cơ chế nhập viện và tử vong, và đồng thời người ta sẽ dùng những cái thuốc như kháng thể đơn dòng như Sumatrat của lúc trước mình nói đó, mà Úc này cũng đã mua rồi, nhưng mà cái TGA chưa có duyệt lắm, chưa có duyệt cái thuốc này, là 33.000 liều TGA Úc mua 33.000 liều, còn Monivaria là Úc là đã mua là tới 300.000 liều lận, nhưng mà Anh bây giờ nó đã approve rồi. Tại vì sao? Bây giờ cái nhiễm của Anh một ngày 40.000 người mà dương tính nhiều như vậy thì không còn cái cách nào trị bằng cách là cho uống thuốc hết đó.
Uống thẳng thuốc luôn.
Cho dùng thuốc luôn cho nó chắc ăn luôn. Dạ. Nếu mà không thì thôi là nó lan tràn là chịu không nổi, mà nếu mà không có bị như vậy thì nó sẽ biến chủng mới trong tương lai là rất là nguy hiểm đó Sơn Ngọc.
Vâng, bác sĩ nói tới các loại thuốc mà để chống COVID như thế này ấy, thì Sơn Ngọc lại liên tưởng tới thời gian trước khi mà các hãng cạnh tranh nhau để mà ra vaccine làm sao nhanh nhất, đó, hiệu quả nhất, tiện dụng nhất cho mọi người. Đó là cuộc chạy đua của các hãng dược. Và bây giờ hình như lại có một cái cuộc chạy đua khác, chạy đua trong việc thuốc chống COVID giữa hãng Merck với cái loại thuốc Monopiravir và hãng Pfizer với thuốc Paxlovid. Thế thì bác sĩ nghĩ sao về cái cuộc cạnh tranh này? Nhưng mà về cá nhân Xuân Ngọc nghĩ rằng là có cạnh tranh thì mới có phát triển chứ ạ?
À, đúng rồi Xuân Ngọc. Thì như là chúng ta thấy rằng cái trong cái kỷ nguyên cái điều trị virus này nó có nhiều cái chặng đường lắm. Nó là đầu tiên là mang mask nè, rồi khoảng cách xã hội nè, rồi xong đó rồi rửa tay, rồi không được tập trung. Đó là những cái đó là không có thuốc. Nhưng mà sau đó có vaccine, rất là nhiều loại vaccine, có thể nó là cả chục loại vaccine thôi. Và rồi xong vaccine không, rồi ta chống vaccine, cho nên bây giờ các nhà khoa học mới là cái thuốc. Bây giờ cái thuốc mình nói là đúng là như hãng Merck cách đây khoảng 2 tháng là người ta đã có sản xuất ra cái chất Monivaria. Thì cái thuốc này là được là bán rất là nhiều trên toàn thế giới đó. Hiện nay là uống cái này nó cũng như là Tamiflu mà như ở Việt Nam đã uống đó, tức là ngày sáng 4 viên, chiều 4 viên, uống trong 5 ngày, mà cái giá thành của nó thật sự ra cũng rất là cao, 600 tới 700 đô la một liều đó sư Ngọc, cho nên rất là cao. Thì cái thuốc này nó bảo vệ được ra khoảng 50% không có chết và không có đi vào ICU, không có bị nặng đó. Thì cái hãng này nó là hiện nay nó đã 3 triệu liều trên toàn thế giới, và trong đó Úc mua 300 ngàn liều, cả Thái Lan, Singapore, Pháp, Hàn Quốc và các nước khác cũng mua nữa, rất là nhiều. Thì mới đây thôi, thì ngày 5 tháng 11, tức là cách đây khoảng không lâu ha, thì là cái hãng Pfizer, khoảng 2 giờ là vaccine của Pfizer đó, hiện nay Pfizer là cổ phiếu kỳ này chắc rất là cao đó, để nó thành công với Pfizer xong rồi bây giờ nó tới cái thuốc. Thì nó có cái thuốc này thì nó sản xuất ra cái thuốc là Paxlovid, là cái này nó nếu mà cái Monivaria đó nó có 50% thì cái này nó gần 90% luôn, 89%. Và nó giảm khả năng nhập viện tử vong cho những người mà có nguy cơ mắc bệnh nặng đó. Thì nó cái thuốc này rất là tốt, nó cũng dùng 5 ngày thôi, nó cũng giá khoảng là 700 đô la. Nhưng mà cái hãng Pfizer nó nói là nó hứa là đối với cái nước nghèo nó sẽ giảm xuống có thể là 200-300 đô la gì đó, mà cho đó để cho mọi người dùng. Và cái viên nó thay vì cái viên 4 sáng 4 chiều như Monivaria thì nó dùng 3 viên thôi, 3 viên sáng 3 viên chiều, thì nó dùng trong dụng cũng 5 ngày đó. Nhưng mà nói cái này thì không biết, nói nếu mà nói thật ra thì cũng tội cho các nước đã lỡ mua cái Monivaria rồi. Thì cái này cái liều cái kết quả đó thì là như vậy, nó gần gấp đôi rồi đó. Nhưng mà nó quan trọng có một cái là lúc mà cái hãng Merck mà thử cái Monivaria đó, họ không có thử những người có mang bầu và những người có bú sữa mẹ và cái khả năng sinh sản. Nhưng mà cái anh Pfizer anh đi sao lúc nào ông cũng khôn, ông thử mấy cái người này trước.
Tiến bộ hơn rồi.
Bây giờ nếu mà dùng cái thuốc này đó, thì chúng ta thoải mái sinh sản. Còn nếu mà Monivaria thì nói là chúng ta dùng này rồi thì khi sau 100 ngày sau khi dùng đó, thì đừng có con. Và đó thứ hai là cả nam cả nữ luôn nha. Cả nam cả nữ luôn á, thì đó là một cái cũng tiếc. Nhưng mà thôi thì cái thuốc nào trong giai đoạn đó thì ai nghĩ đến có con nên bây giờ. Tại vì cho nên thành ra là có nghĩa là phải tránh thai đó, tránh thai trong vòng 100 ngày sau khi dùng của Monivaria. Còn cái thuốc của hãng Pfizer này thì nó không có. Thì mình cũng nhắc nhở là hai cái thuốc này cơ chế khác nhau. Cái Monivaria thì lúc trước mình đã nói rồi, cái thuốc này nó vào cái tế bào của cái cơ thể thì nó đưa ra cái nhánh mà gọi nhánh khuyết của RNA. Rồi sau đó cái con virus nó vô nó nhậm cái nó làm sai lạc cái đoạn di truyền cái RNA đi, thì nó DNA nó sai truyền cho nên nó yếu đi rồi nó không có hoạt động nổi. Còn khi riêng cái thuốc mà của hãng Pfizer này mà sản xuất ra đó thì là nó sẽ là ức chế cái men của là cái men cái protein enzyme protein, mà cái men này nó rất là quan trọng trong cái quá trình mà tạo dựng của con coronavirus. Nó theo cái thuốc này nó giống theo cái cách điều trị của cái HIV và viêm gan C đó, tức là cái ức chế cái enzyme protein A của virus. Thì cái đó nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà hai cơ chế nó khác nhau. Và cái thuốc đương nhiên cái Pfizer này là cái thuốc này nó đã dùng là theo cái kiểu cũ, tức là nó dùng như chống viêm gan C và đồng thời nữa là HIV đó, cho nên nó có cái, nó biết được cái hiệu quả của đó là không có bị ảnh hưởng đến có thai đó Xuân Ngọc.
Vâng, trong cái thông tin này thì Xuân Ngọc xin lưu ý quý vị thêm một lần nữa, đó là chúng ta hãy nghe kỹ lại, thật là kỹ chương trình, thật là kỹ cái nội dung mà bác sĩ vừa chia sẻ, vì nó liên quan tới sức khỏe của chính bản thân mình. Ở một cái điểm là như thế này, nếu mà đã dùng loại thuốc Monopiravir thì không thể thụ thai nếu không muốn gặp phải rủi ro trong vòng 100 ngày. Tức là sau 100 ngày thì hãy tính đến chuyện thụ thai. Cái điều đấy là điều cực kỳ quan trọng đối với mọi người. Xin quý vị lưu ý những cái thông tin mà bác sĩ đưa ra. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Một cái chi tiết rất quan trọng đấy ạ. Vâng, và thưa bác sĩ Phạm Phúc Nhân, có lẽ là một câu hỏi của thính giả đấy ạ. Chúng tôi có một thính giả có đặt câu hỏi như thế này. Người ta thấy rằng là có những cái người tiêm 2 liều vaccine đủ rồi mà vẫn cứ nhiễm COVID. Đó, cho nên là người ta đặt ra vấn đề là thế thì tiêm vaccine mang lại điều gì đâu. Và chính vì thế dẫn đến việc là có người coi đây là cái lý do để mà không muốn tiêm vaccine, hoặc là chúng ta nói là chống vaccine đó. Thế thì bác sĩ bình luận gì về chuyện này ạ?
Thì đúng như vậy, thì chút nữa mình sẽ cho cái số mà ở bên Việt Nam rồi cái quý vị sẽ giật mình luôn về cái câu hỏi này. Thì hiện nay là cái người mà chích vaccine, thí dụ như là người ta đã thông báo từ đầu rồi, tức là cái thuốc vaccine mà tốt nhất là Pfizer và Moderna là 95%, tức là không có bị nặng nhưng mà vẫn bị nhiễm virus, tức là 10%, khoảng 5-10% vẫn nhiễm virus. Hoặc là AstraZeneca chẳng hạn, tức là 80-85%, tức là 15% là không bị nặng nhưng mà vẫn nhiễm virus. Hoặc là những cái vaccine khác cũng như Johnson Johnson hay là Sinovac, Sinopharm, chính là Sinovac cũng vậy, 51% thôi, Sinovac của Trung Quốc 51%, còn 49% vẫn có bị nhiễm như thường. Nhưng mà khi mà nó bị nhiễm như vậy đó, lý do nào bị nhiễm là bởi vì cái kháng thể trung hòa, cái kháng thể gai, chống gai và cái tế bào T nó không chịu chống nổi của con virus đó. Chống nổi tức là hai bên đang đấu với nhau, tức là đấu với nhau bất phân thắng bại ở trong, trong cơ thể. Nhưng mà nó yếu rồi, nó không có thể tấn công được, nó không có thể là gây bệnh nặng được, nó không có thể xuống phổi để mà nó gây, nó làm cho cái tế bào phổi tiết dịch hoặc là có thể là đông máu đó. Cái điểm đó là điểm quan trọng, nhưng mà nó cầm cự một thời gian thôi, nó cầm cự thời gian từ từ nó sẽ yếu dần, tức là có nhiễm trùng mà yếu dần. Và đặc biệt như thế này, những cái vị đó là chỉ cần ở nhà, có rất là nhiều bệnh nhân ở Úc này là mà không cần điều trị gì cả, tức là không cần dùng minivaria hay là những cái kháng thể đơn dòng gì cả, cứ việc ở bên ngoài ở nhà uống nước, uống nước chanh, nước cam, tập thể dục, ngủ nghe, rồi uống Panadol thôi, từ từ là hết. Và đặc biệt là khi mà mình đã chích ngừa rồi thì cái khả năng lây truyền nó không còn là 15 ngày, 12 tuần sau khi bị nhiễm, mà nó cái thời gian nó rút ngắn lại, kết sọt. Người ta đã nghiên cứu là kết sọt, tức là khoảng 3-4 ngày nghi nhiễm thôi. Có nghĩa là có thể cách ly trong vòng 3 ngày, 4 ngày là đã đủ rồi. Và đặc biệt là nếu mà cái người đó ho ra, cái lượng virus đi ra đó, thì không, cái mật độ nó không đủ để lây truyền cho người khác. Đó là miễn nhiễm cộng đồng. Có nghĩa là khi đã chích ngừa rồi thì mình có nhiễm thì cái khả năng lây nhiễm của nó rất là yếu, cái số lượng, mật độ virus cũng yếu, thời gian gây nhiễm cũng yếu, mà có người khác mà đối diện mà đọt có chích ngừa thì cũng không sao. Nhưng mà đặc biệt nếu mà người này không chích ngừa thì khả năng có thể bị nhiễm trở lại. Đó thì mình thấy rằng là cho nên chúng ta nên chích ngừa thì sau đó là chúng ta cái miễn nhiễm chúng ta giảm từ từ, đồng ý là có giảm như sau trên 6 tháng rồi nó giảm nhiều thì chúng ta chích mũi liều thứ 3. Hoặc là trong cái thời gian mà chúng ta bị nhiễm đó, chúng ta có những gì thuốc điều trị chống cái virus này, chẳng hạn như là cái Minivaria hay là cái thuốc của Pfizer Minivac mới đây đó, thì hai cái thứ thuốc đó nó sẽ làm giảm rất là nhiều. Hoặc là khi vào bệnh viện, chúng ta có được cái kháng thể đơn dòng là Sinemetrap thì chúng ta cũng rất là an tâm, mà chúng ta không có sự bị, có nghĩa là không có thể vào ICU và không có thể đi đến tử vong. Đó là cái điều chắc chắn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ thì thông tin một vài ngày nay đó thì người ta cũng chia sẻ trên báo chí nhiều lắm, và nhiều người cũng cảm thấy là hơi giật mình một chút khi mà WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, cảnh báo là nguy cơ xuất hiện một cái loại virus mà người ta dùng cái cụm từ là không thể chế ngự. Nghe đáng sợ quá. Nhưng mà thực sự ra cái điều này nó là cái gì ạ? Ý của họ là sao? Và cái nguy cơ có thực sự đáng lo ngại đến mức độ gọi là không thể chế ngự không ạ?
Cái này thì để như chúng ta thấy đó, là lúc mà khi mà bị nhiễm á, ở Âu Châu á, Âu Châu bị nhiễm á, thì có thấy rằng là một số nước là không chích ngừa đầy đủ, cho nên thành ra là người ta sợ rằng là đây là một cái cuộc cực kỳ lo ngại cho cái trong tương lai của nước Úc, của thế giới. Và đặc biệt cái mùa đông trở lại ở Âu Châu thì do cái chích ngừa không đầy đủ, cho nên ông giám đốc của ông Henshut ngày cách đây khoảng 4 ngày thì ông họp ở Geneva thì ông đã thông báo cho tất cả các quốc gia trên thế giới là cái khả năng sẽ có thể là nhiễm trở lại, mà cái đại dịch này nó càng khủng khiếp hơn là của Delta chủng Delta nữa đó. Cho nên họ mới là thông báo như vậy. Nhưng mà cái cũng chúng ta cũng đừng có lo lắng quá trong cái vấn đề này, là bởi vì hiện nay cái vaccine cũng như là cái vaccine mới như là Pfizer Moderna đó, nó có cái khả năng mà làm rất là nhanh, là rất là đáp ứng rất là nhanh để mà có những cái chủng mới này. Thì để như vậy thì ông ta mới là kêu gọi các nước mà 20 nước ở G20 đó là phải bỏ tiền thêm là khoảng 23 tỷ để mà chúng ta nghiên cứu thêm về vaccine nè, nghiên thuốc về điều trị nè, và tất cả những khi mà vào bệnh viện như thế nào để mà điều trị cả kháng thể đơn dòng, cả thuốc uống luôn để mà điều trị cái này. thì để mà, và đặc biệt là hiện nay chúng ta đừng có mấy cái nước giàu thì chích ba mũi, nhưng mà các nước châu Phi đó hiện nay những nước nghèo mới có chích mới có 7% mà thôi, và các nước khác thì rất là nghèo, cho nên ổng mới muốn là cho chúng ta các nước giàu phải bỏ tiền ra để mà làm cái này, để mà tránh cái nạn đại dịch sắp tới có thể xảy ra đó.
Và đúng là chẳng có quốc gia nào có thể đứng riêng rẽ trong một cái thế giới bây giờ nó quá là liên kết với nhau như thế này, không ai an toàn trong một cái thế giới như thế này hết nếu như xung quanh mình vẫn còn COVID, đúng không ạ? Đó chính là cái ý mà WHO có lẽ là muốn đưa ra đối với các cái nước phát triển, những cái nước giàu có. Thôi bây giờ mình trở lại một chút với cái quyền lợi của các em nhỏ đi ạ. Bởi vì là bây giờ chúng ta thấy rồi là tại Hoa Kỳ khai triển cái vaccine Pfizer cho trẻ em dưới 12 tuổi trong cái thời gian vừa rồi rồi. Và đó nó dường như là một cái bài học, một cái kinh nghiệm nào đó cho Úc. Vậy thì đến lúc nào thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc mà vaccine cho trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi ở Úc này ạ?
Dạ. À, thì lúc hiện nay chúng ta khi chúng ta đang nói chuyện thì ở Mỹ đang chích cái vaccine này của vaccine Pfizer từ 5 tới 11 tuổi. Dạ. Nhưng mà bây giờ là một cái điểm đau đầu của bên Mỹ là như thế này. Hiện nay thì là sự chần chừ của vaccine đối với những người Mỹ đó, những người ở Mỹ thì cái tỷ lệ vaccine cho đến bây giờ đối với người lớn mới có 60%. Mà cho nên ông Joe Biden thì ông muốn ông ép cho các hãng, chủ hãng ở Mỹ giống như Úc thì chúng ta đó, rồi chúng ta thành công là nhờ chính phủ ép các hãng, mà các chủ hãng bây giờ bắt buộc các người nhân viên chích, cho nên nó tăng lên như vậy đó.
Yeah.
Và thì khi mà điều tra được cái trước khi mà chích vaccine cho đứa trẻ đó, thì cách đây khoảng một tháng thì có ở bên các hãng thông tấn ở Mỹ là thăm dò thì thấy là số cha mẹ đã không muốn chích rồi thì làm sao muốn cho con chích, con nó phải tùy thuộc vào cha mẹ. Cho nên thành ra 1/3 số cha mẹ được thăm dò để thấy rằng là 1/3 không muốn chích. Đó, tức là họ không muốn chích vì họ sợ những cái biến chứng như là viêm cơ tim rất hiếm mà xảy ra. Cho nên đó là một cái điểm mà ông Tổng thống Joe Biden ông rất là lo lắng cái vấn đề này. Thì hiện nay thì Mỹ đã chích đưa ra tất cả là khoảng hiện nay Mỹ đã có 25 triệu trẻ con trong cái giới tuổi là từ 5 tới 11 tuổi này. Và theo một số mà bạn mà đồng nghiệp bên Mỹ nó biết được đó là khoảng 20.000 nơi để mà chích, tức là các bác sĩ nhi khoa, các bác sĩ gia đình rồi cũng như các trung tâm á để chích, thì để coi quyết định như thế nào, để coi cái tình hình như thế nào. Nhưng mà theo cái hãng Pfizer mà đã nghiên cứu á, thì chúng ta không có cái biến chứng gì nặng hết trong 3 tháng qua, tức là cả những cái viêm cơ tim hay viêm ngoài tim cái đó là nó có xảy ra, nhưng mà có khoảng chừng khoảng 1 tháng 2 tháng sau là hết thôi, không có gì đáng quan ngại. Nhưng mà bây giờ qua trở về Úc thì lúc trước có Bộ trưởng Bộ Y tế của Liên bang của Úc với ông bên Mỹ đó, là hai bên là song song với nhau nói là anh mà chích rồi thì dài 3 tuần sau, 1 tháng sau tôi chích. Nhưng mà cách đây ngày 2 ngày thì nói chung là Úc thì có ở bên Mỹ thì nó có cái FDA, tức là công ty quản lý thực phẩm hay dược phẩm bên Mỹ, nó có sự đó là một cái sự cũng như là một cái hàng rào chắn để mà ta kiểm tra thuốc. Thì bên Úc mình nó có hai cái cơ quan nữa, một cái cơ quan là TAG thì nó gọi là quản lý sản phẩm dược liệu của Úc, thì bây giờ mới cái đưa ra là tuần này mới bắt đầu đưa ra, hoặc 2-3 tuần tới đưa ra. Thì sau đưa ra đó thì khoảng có một cái nhóm thứ hai nữa là nhóm tư vấn kỹ thuật Úc và tiêm chủng, tức là ATG, thì sau đó họ nó còn viết lại một cái đường hợp thứ hai để sẽ đưa ra và cho chính phủ. Cho nên cái theo thủ tục hành chính thì đáng lý ra mình dự định là cái cuối tháng này là tức là tháng 11 cái sư ngọc là khoảng 2 tuần nữa là được rồi. Nhưng mà bây giờ rốt cuộc lại đã kéo dài đến đâu cuối năm nay chắc chưa, có lẽ là đầu năm sau, cho nên cha mẹ của Úc chắc cũng phải chờ đợi. Thì mà còn trong giai đoạn này thì thôi mình chích, mình cũng đừng có lo lắng lắm, có lẽ là thấy là chích bây giờ tới là đối với Victoria ở Sydney là trên 90%, Victoria là 85% hai mũi rồi, thì thôi cha mẹ đừng có lo lắng lắm, thì bây giờ cứ cho mang mát cho đến trường. Và nhưng mà có kẻ con cái là bây giờ các trường đóng cửa nhiều quá Sư Ngọc, tại vì trong Victoria này có 1-2 ca là đóng cửa thôi, cho nên mấy em nó rất là lo lắng, mấy em nó là làm sao mà tránh nổi. Bây giờ hiện giờ chúng ta được 1 ngày trên 1.000 ca một ngày thì làm sao các
đó, vâng, đấy là vấn đề đó.
Cho nên là bị trở ngại dữ lắm, cho nên cầu cho chính phủ sửa đổi lại cho chích càng sớm càng tốt đi, chứ để mà qua Tết như vậy thế này thì chắc là mấy em sẽ mất học nhiều lắm đó.
Vâng, đó chính là cái nỗi băn khoăn của các phụ huynh tại các tiểu bang ở nước Úc này, đặc biệt là Victoria hay là New South Wales trong cái thời điểm hiện tại. Bởi vì đưa con đi học tới trường ai cũng muốn cả, để cuộc sống nó trở lại bình thường, mình có thời gian, công việc trở lại. Nhưng mà thực tế ra thì COVID là xung quanh chúng ta rồi, không thể nào tránh được cái nguy cơ đó. Mà trẻ em thì nó rất khó có thể bảo đảm được quy tắc nào là cách ly xã hội như thế nào. Đôi khi đeo khẩu trang các em nóng, các em khó chịu, các em còn bỏ ra. Đó, khó nói được những cái chuyện như vậy. Khi mà chưa có vaccine thì chưa thể bảo đảm 100% được. Đó chính là vấn đề hiện nay và chúng ta cũng sẽ chờ xem thông tin như thế nào. Chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các chương trình tiếp theo. Quý vị hãy theo dõi SBS thường xuyên. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì còn một chút thời gian nữa, có lẽ chúng ta trở về tình hình của Việt Nam đi. Bác sĩ Phạm Công Nhân lúc nãy có hứa đưa ra những con số. Đó, thì chúng tôi đang chờ con số đó đấy ạ.
Yeah. Thì bây giờ ở Việt Nam thì như chúng ta thấy rằng là ở đợt dịch thứ hai ở Việt Nam á, thì ở thành phố Sài Gòn á, thì cấp 1 thì lúc đó là ở vào tháng 5, rồi tới tháng 6 là cấp 2, thì tháng 7 đưa lên cấp cấp 3, rồi cấp 4 là nặng nhất là tháng 8. Có nghĩa là cái đỉnh của ca nó từ là tháng 7, tháng 8, tháng 9, rồi bây giờ nó đã giảm rồi. Ở Việt Nam thì hiện giờ có chừng 7.500 trường hợp trong một ngày, tử vong 60. Thì so sánh với Victoria này đó thì nó cũng hơi nặng hơn đó, nhưng mà nó cũng không nặng lắm. Rồi các tỉnh ở Việt Nam, ở miền Nam ấy, thì nói chung là 300-400 trường hợp rồi đều hết. Mà cái đó lý do thì mình cũng biết rõ rằng là công nhân di chuyển từ Sài Gòn rồi đi các tỉnh lây, bây giờ như nó nặng như vậy thì hiện giờ nó trên đường nó đi xuống, trên đường đường xuống, tức là nó tốt hơn nhờ có chích vaccine, và đồng thời nữa là nó đương cái tình trạng là nó có đặc biệt như thế này nè. Ở Việt Nam mà các quận huyện hiện nay á, ở thành phố thì đang thu gom lại những cái cách sở thu dung, tức là cái F0 nó hợp lại, cho nên các công ty thì các nhân công nhân thì bắt đầu ở các tỉnh đưa về, các tỉnh mới quay về thành phố đi làm việc, do nên F0 ở các tỉnh nó tăng, tại thành phố tăng lên. Và đặc biệt là những người ở về lao động á, thì họ đâu có đủ cái thời gian cách ly, họ có nhà cửa rộng như ở Victoria mà cách ly họ có nhỏ lắm, cho nên đa số bệnh nhân lại đi vào bệnh viện nhiều. Bệnh viện nhiều tức là cái F0 lúc trước là nó ít nhưng mà bây giờ lại nhiều, và cái nhập viện nó lại nhiều hơn là xuất viện. Đó là một cái chuyện mà chúng ta cũng phải thấy cái điểm đó. Về cái điểm vaccine á, thì nói chung là Việt Nam hiện nay chích tới 120 triệu liều vaccine. Nó gọi là rất là nhiều loại, có thể nói là 8 loại vaccine luôn á, tức là AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, the Sinovac của Trung Quốc, rồi Sinopharm, Trung Quốc có 2 loại, mà những cái loại này á, thì ngoại trừ Sputnik thôi thì không có được WHO công nhận, thì Trung Quốc chỉ có được 2 loại Sinovac với Sinopharm. Rồi những cái vaccine của Trung Quốc nữa mà mua thêm là 30 triệu liều Anivac thì nó cũng không, WHO chưa công nhận, hoặc Cuba là 10 triệu liều, Abdalat thì không công nhận. Nói chung là Việt Nam cũng cần tới 80 triệu liều nữa để mà chích đủ, tới là 120 triệu liều, mà dân cho số Việt Nam nó gần 90 triệu thì khoảng 200 triệu liều thì nó đã mua thêm, sắp sửa mua thêm 80 triệu liều nữa. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cái Việt Nam hiện nay sắp sửa mua 25 triệu liều AstraZeneca, mà trong đó là Úc cũng có một cái danh dự đóng góp là 5.2 triệu liều AstraZeneca. Đó là một cái mà rất là mừng cho những người Việt Nam, mình muốn đóng góp cho người Việt cố hương bên đó. Thì hiện nay á thì mình có một cái số này cũng là nãy như đã hứa với Sư Ngọc á, là theo thống kê của Sở Y tế thành phố Sài Gòn á, là những cái người mà bị nhiễm hiện nay á là 86% nhiễm tại Sài Gòn đã tiêm vaccine. Và 14% là chưa tiêm vaccine. Cái số này mình thấy cũng hơi lạ, tại sao kỳ vậy? Tại 86%. Cái điểm này mình nói ra là tại vì nó cũng có giải thích được hai lý do. Lý do thứ nhất là hiện nay thành phố Sài Gòn và Hà Nội chích cái này một mũi đạt tới 100% rồi. Cái mũi thứ hai á sắp xỉ tới 85%, nó cũng giống như Úc như thế này đó. Tức là Úc như Victoria đó chứ không phải là Sydney đâu nha. Sydney là tại là 90% rồi nhưng mà Sài Gòn là 85%. Như vậy cái tình trạng là nhiễm mà tới 86% nó ngược với Úc. Úc là hiện nay mà nhiễm ở trong bệnh viện á thì nó ít hơn là người đã tiêm vaccine thì nhiễm ít, nhưng mà không tiêm vaccine thì là nhiễm nhiều. Nhưng mà đặc biệt cho nên mình không hiểu, có lẽ là tại vì cái liều, cái loại vaccine nó không có đúng tiêu chuẩn hay như thế nào đó, mà đã cái số đây là số thực tế. Tại mình có tới 8 cái loại vaccine, mà trong khi đó là vaccine của Trung Quốc, vaccine của Cuba, rồi vaccine của Nga, đó, tất cả cái đó là nó có một đa số những cái số đó nó không được, chưa chưa được được WHO công nhận, cho nên mình thấy là có cái điểm. Nhưng mà cũng may mắn là mặc dù như vậy, nhưng mà cái những người mà chích vào bệnh nặng á mà chết á, thì những người đó là chưa chích vaccine, đó là cũng là một đúng, nhưng mà cái số nó không không bằng như Úc. Ví dụ như Úc là đa số là 80% mà bị nặng và chết là chưa tiêm vaccine, còn ngược lại Việt Nam là 50-50. Đó là cái đó là một cái số mà của Sở Y tế Sài Gòn mà thông báo được. Dạ. Thì đó là một cái tình hình của Việt Nam là như vậy. Đó sẽ Ngọc thì về bệnh và vaccine đó đi Ngọc.
Dạ, vâng. Như vậy là có vấn đề giữa cái việc số lượng người được tiêm vaccine với cái phẩm chất nó tạo ra đối với sức khỏe con người ở đây là nó có vấn đề. Dạ. Xuân Ngọc nghĩ là như vậy. Thế thì bây giờ mọi người cũng sẽ đặt những cái câu hỏi. Rất là nhiều người muốn trở về Việt Nam thăm thân sau khi mà gia đình có rất là nhiều những việc lớn mà bỏ qua, không thể nào mà về được. Đấy, và ngược lại, cha mẹ có thể muốn thăm con ở bên này. Thế thì bây giờ việc đi qua lại Việt Nam, Úc, hay là cụ thể là từ Úc về Việt Nam này, thì trong tương lai gần thì nó như thế nào theo bác sĩ?
Đây là cái điều mà gọi là tất cả người Việt ở tất cả trên thế giới, không chẳng những là Úc và các nước Âu Châu, Mỹ cũng muốn trở về Việt Nam dự Tết này. Nhưng mà đây là một cái tin cũng không vui, cũng không tin buồn lại. Hỏi hãng, các hãng máy bay của Việt Nam qua đó thì người ta nói rằng phải tháng 7 năm sau thì mới có thể về được. Thì mình phân tích như thế này, là ngày 5 tháng 11 thì hãng hàng không Việt Nam cho hay á, là giai đoạn 1 á, thì từ đây cho giai đoạn 1 là cuối năm, từ đây cho tới tháng 12 thôi, thì tất cả những đường du bay về Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Pháp, Đức, Nga, cả Úc này trở về phải đi theo cái trọn gối combo, tức là phải theo cái gối, tức là mình về xong là khách sạn dẫn đi tới đâu thì tới đó. Tại vì cái đó là cũng có lý của nó, tại vì mình đi mà tràn lan nữa nó còn lây còn dữ nữa, cho nên khi mà đi combo tức là đi trọn gói đi theo đó đoàn đó anh Sơn Ngọc, cho nên thành ra là nó đỡ, nó quản lý nó cũng đỡ lên. Nhưng mà nó có kẹt con cái là khi lên máy bay là phải có âm tính trong 72 giờ trước và đồng thời là 7 ngày cách ly tại khách sạn, có nghĩa là về đó cách ly ở khách sạn nếu người nào chích hai liều nha, hai liều rồi đó, còn mà không chích liền, không chích đủ hay một liều hay là không chích 14 ngày đó, thì mình thấy rằng ủa, mình có nhiều người nó ngạc nhiên tại sao kỳ vậy, ở Việt Nam mà mình về Việt Nam mình là ngon lành mà mình chích 2 liều 3 liều rồi mà về Việt Nam lại bị cách ly, mà tại sao mà các nước mà ở các nước khác về Việt Nam qua đây mà chích 2 liều, cả Sinopharm của Trung Quốc hay là Covaxin của Ấn Độ mà vẫn được không có cách ly, cái mình nói ủa, mình phân biệt lý do là hơi kỳ, có nhiều người phân biệt nó rất là thắc mắc cái chuyện đó, tại vì chúng ta an toàn rồi, nước Úc thì chúng ta an toàn 95% để chích 2 mũi rồi, vô đây là không có sợ gì cả, chúng ta có cái miễn dịch cộng đồng, bên Việt Nam chưa có được việc đó, có thể là bởi vì mới có 30% chích 2 mũi thôi, thì chúng ta nếu mà chúng ta đi chúng ta có thể bị lây, người ở bên đó bị lây, bên này chúng ta bị lây, cho nên nó không có an toàn cho chúng ta và cả bên đó luôn, đó là lý do thứ nhất, đó là lý do đó. Còn cái giai đoạn 2 là từ sau Tết, tức là sau tháng Giêng thì hành khách cũng, các chuyến bay cũng mở ra, nhưng mà cũng vẫn mở rộng được cái đường đi, nhưng mà cũng phải cách ly 7 ngày sau khi chúng ta có chích 2 mũi, cũng vậy, Pfizer hay là AstraZeneca hay là Moderna cũng vậy, chúng ta cũng cách ly 7 ngày. Và nếu mà chúng ta chưa chích và chích 1 mũi là cách ly 14 ngày, đó cái giai đoạn 2. Còn giai đoạn 3 cũng giống như nhau thôi. Nhưng mà trong giai đoạn 3 này, từ tháng 4 thì ở bên Việt Nam là tự cách ly tại nơi cư trú 7-10 ngày thay vì ở trong khách sạn. Đó, thì đó nó hơi khác chút xíu, tức là chúng ta chích 2 mũi rồi, chúng ta không cần khách sạn chứ không có tốn tiền trong khách sạn nữa, mà chúng ta có thể ở tự nhà tự giác từ tháng 4. Nhưng mà để cho tự do hoàn toàn phải bắt đầu từ tháng 7 năm tới, tại vì lúc đó người ở Việt Nam là hy vọng rằng là chúng ta đã chích ngừa đầy đủ 2 mũi, ở bên Việt Nam chích ngừa đầy đủ 2 mũi và với cái số lượng của khoảng 80%, mà Việt Nam thật sự là chích có thể nó rất là kỷ luật. Những người dân Việt Nam mới là ta muốn chích vaccine mà không có thôi, chứ không có chống vaccine. Cho nên cái vấn đề mà Việt Nam nếu mà có đầy đủ vaccine từ đây cho tới tháng 7 năm sau mà đầy đủ, có thể chích 98%, 95% là chuyện dễ dàng thôi. Người Việt Nam rất là dễ dàng, không có cái nạn chống vaccine như người ở nước ngoài mình đâu. Đó thì đó là những cái mà chúng ta thấy rằng là cái tương lai về Việt Nam, thì trong nếu mà trong chúng ta về sớm thì chúng ta sẽ bị cách ly 1 tuần và đồng thời tốn rất là nhiều tiền. Chẳng hạn như là chúng ta phải tốn tiền chích vaccine à, không phải chưa vaccine, rồi cách ly trong khách sạn mình đã tốn nè, rồi thử test chúng ta phải tốn, và có nhiều cái chuyện khác nữa. Cho nên thành ra là cái vé máy bay từ đây mà cho tới tháng 7 năm sau á, nếu quý vị nào cần thiết về cũng được, nhưng phải có những cái điều kiện đó thôi sao ạ.
Vâng, đó là những cái điều mà chúng ta cũng phải tìm hiểu thật là kỹ trên các trang mạng của chính phủ, những thông tin cụ thể của từng cơ quan, kể cả bên Úc lẫn Việt Nam đó quý vị. Và tất nhiên chúng tôi sẽ đồng hành với quý vị trong các chương trình với các thông tin cập nhật để làm sao mà cùng tìm hiểu với quý vị để đưa đến thông tin dễ dàng nhất. Một lần nữa thì rất là cảm ơn quý khán thính giả theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và thật cảm ơn và trân trọng thời gian mà bác sĩ Phạm Phúc Nhân dành cho chương trình ạ.
Cảm ơn Sơn Ngọc và tất cả quý vị theo dõi, thì hy vọng là quý vị sẽ ráng chích mũi liều thứ ba, bởi vì chúng ta là một cái nước rất là may mắn, chúng ta là về kinh tế là chúng ta không có người nào mà khổ sở về đói ăn, rồi chúng ta sẽ được sức khỏe dồi dào và chúng ta tự tin làm việc, và trong tương lai là chúng ta sẽ đi được du lịch nước ngoài một cách rất là thoải mái và thăm bà con thoải mái, và đặc biệt là chúng ta hưởng vào cái mùa Giáng sinh, một mùa Tết âm lịch chúng ta rất là vui và cũng như là đoàn kết với tất cả người Việt ở hải ngoại. Để cảm ơn quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.